Kính thưa cộng đoàn, cách riêng quý bạn trẻ thân mến, một cách rất tự nhiên, chúng ta nhìn nhận giá trị của sự sạch sẽ. Đó là điều không cần phải tranh cãi. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Tục ngữ ví von như thế về những lợi ích do sự sạch sẽ mang lại. Và sự sạch sẽ không dừng lại ở căn nhà, cái chén, đôi đũa, vân vân, tức là những cái ở ngoài chúng ta, mà còn là chính con người chúng ta nữa. Cái răng, cái tóc và dáng vóc của con người. Trong xã hội hiện đại hôm nay, nhu cầu làm đẹp thể hiện ở mọi góc độ, mọi khía cạnh thuộc đời sống con người. Thật vậy, vào bất cứ siêu thị nào, đi một vòng, chúng ta sẽ thấy đủ loại dầu gội đầu, xà bông, sữa tắm, nước xả vải, nước rửa tay, các loại dung dịch làm thơm phòng nằm trên các kệ hàng. Đủ loại hương thơm cho người tiêu dùng chọn lựa. Chưa nói đến chất lượng, giá trị thực của những món hàng này, ít nhất về mặt số lượng và chủng loại phong phú, cho thấy rằng người ta rất quan tâm đến phương diện làm sạch, làm đẹp hình thức bên ngoài. Đây là điều giúp chúng ta hiểu lý do tại sao các kinh sư và người Pha-ri-sêu thắc mắc về việc một số học trò của Chúa Giê-xu dùng bữa mà không rửa tay. Như những người tuân thủ truyền thống phong tục của cha ông, họ rửa tay cẩn thận trước khi ăn, rửa chén bát, bình lọ và các vật dụng bằng đồng. Thói quen này rất tốt, chỉ có điều là họ quá chú trọng vào tập tục của con người mà quên mất lời Chúa dạy, quá đề cao sự thanh sạch thể lý mà quên mất sự trong sạch của con tim. Ở trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, trái tim là nơi sâu thẳm nhất của con người, là nơi xuất phát tình cảm, sự hiểu biết và những quyết định của con người. Chính theo nghĩa đó, con tim có thể là trong trắng hay quanh co, có thể là ngay thẳng hoặc là chai đá. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã sửa sai quan niệm của người thời Ngài. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho người ta ra ô uế. Ở trong trường hợp cụ thể của bài tin mừng hôm nay, đó là hành động ăn bữa mà không rửa tay. Nhưng chính từ lòng dạ con người xuất phát những ý định xấu, tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Nói khác đi, những cái ý định từ lòng dạ con người mới là gốc gác làm cho người ta không còn thanh sạch, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ trong các mối tương quan với Chúa, với tha nhân, với người thân bạn bè, với thiên nhiên. Sự thanh sạch của con tim trong đời sống tôn giáo cũng tựa như tương quan ở trong tình yêu với người thân bạn bè. Thiên Chúa của dân Ngài, Thiên Chúa và dân của Ngài đã ký kết một giao ước thủy chung. Ở trong tương quan đó, dân Chúa hứa trung thành với Chúa, chỉ tin tưởng vào một mình Thiên Chúa, giữ các lời Chúa dạy, tuyệt nhiên không tôn thờ bất cứ một thần nào khác, dù đó là thần tài hay là thần lộc. Đáp lại, Thiên Chúa sẽ che chở và phù trợ, đồng hành với dân trên đường đời. Một tấm lòng thanh sạch sẽ làm cho đôi mắt rạng ngời để có thể tự tin gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân. Tuy nhiên, con tim của chúng ta vẫn có nguy cơ say nắng với một ai đó ngoài người mình yêu thương. Con tim của chúng ta có thể chạy theo tiền tài, danh vọng, lợi nhuận mà quên mất mối tình đầu, quên mất những lời thề non hẹn biển với người mình đã hứa gắn bó trọn đời. Và có thể vì danh, vì lợi mà chúng ta đánh mất tất cả tương quan khác. Chúng ta có thể hủy hoại con người, chúng ta có thể hủy hoại ngay cả chính thiên nhiên là món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, ở trong bài đáp ca hôm nay cũng như Thánh Vịnh nói rằng, kẻ tay sạch lòng thanh mới được lên núi Chúa. Chủ đề lời Chúa hôm nay không hề phủ nhận khía cạnh làm sạch cái bên ngoài, mà đi xa hơn về nhu cầu làm sạch Phật cốt lõi nơi mỗi người, làm sạch con tim. Tay sạch và lòng thanh nghĩa là cả hành vi, cử chỉ bên ngoài lẫn những ý định tốt đẹp của con tim tinh tuyền sẽ giúp chúng ta được hưởng hạnh phúc dài lâu. Nếu mỗi ngày chúng ta biết làm sạch cơ thể khỏi những bụi bẩn, thì chúng ta cũng hãy biết làm sạch tâm trí bằng ơn của Chúa. Dẫu cho đường đời nhiều bất trắc và lòng người có nhiều sự đổi thay, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương chúng ta, đồng thời mời gọi chúng ta thanh tẩy con tim khỏi những ý định bất chính. Chính nhờ việc tuân giữ lời của Chúa và sự trợ giúp của ân sủng qua bí tích thống hối, chúng ta mới có thể làm mới lại tương quan với Chúa và với người thân cận, với bạn bè, đồng thời thực thi lòng bác ái với mọi người xung quanh.